国国际广播电台。
Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc.
Các bạn thân mến, trong buổi truyền thanh này trước hết có phần tin và những tin chính như sau. Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình gửi thư mừng tới diễn đàn cấp cao xây dựng cường quốc văn hóa lần thứ nhất. Hai tổ chức quốc tế lớn nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc năm 2023. Chương trình định cư con người của Liên Hợp Quốc công bố báo cáo nghiên cứu điển hình về chấn hưng nông thôn ở Trung Quốc. Nga và Ukraine chỉ trích lẫn nhau về vụ nhà máy thủy điện Kakhovka bị phá hủy. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc yêu cầu truy cứu trách nhiệm về vụ này. Sau phần tin là chương trình kể chuyện Tập Cận Bình, cái đó là chương trình đọc truyện với cuốn Thủy Hử. Cuối cùng là tiết mục học tiếng phổ thông Trung Quốc. Bây giờ mời các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Theo Tân Hoa Xã, chiều ngày 7 tháng 6 tại Thâm Quyến Trung Quốc đã diễn ra diễn đàn cấp cao xây dựng cường quốc văn hóa lần thứ nhất. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình đã gửi thư mừng tới diễn đàn. Trong thư mừng, Tổng Bí thư Tập Cận Bình nêu rõ, kể từ Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 đến nay, Trung Quốc đặt việc xây dựng văn hóa lên vị trí nổi bật trong quản lý đất nước, không ngừng làm sâu sắc thêm nhận thức mang tính quy luật đối với việc xây dựng văn hóa, thúc đẩy kế thừa và phát triển văn hóa, việc xây dựng cường quốc văn hóa xã hội chủ nghĩa cất bước đi vững chắc. Diễn đàn cấp cao xây dựng cường quốc văn hóa lần thứ nhất với chủ đề thúc đẩy tự tin tự cường về văn hóa, thúc đẩy giao lưu và học hỏi lẫn nhau giữa các nền văn minh do Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức. Theo tin đài chúng tôi, mới đây, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến thăm hai tòa nhà biểu tượng văn hóa, đó là Bảo tàng Lưu trữ Tài liệu Xuất bản Văn hóa Quốc gia Trung Quốc và Viện Nghiên cứu Lịch sử Trung Quốc. Sau đó, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã tham dự tọa đàm Kế thừa và Phát triển Văn hóa. Tổng Bí thư Tập Cận Bình lần đầu tiên đề xuất sáng tạo văn hóa mới trong thời đại mới, xây dựng văn minh hiện đại dân tộc Trung Hoa. Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh, xây dựng nền văn minh hiện đại dân tộc Trung Hoa cần phải kiên định tự tin văn hóa, kiên trì đi con đường của mình, thực hiện độc lập tự chủ về tinh thần, cần phải giữ gìn, cởi mở và bao trùm, kiên trì đường lối đúng đắn và sáng tạo đổi mới. Tiếp tục kế thừa và phát triển dòng chảy văn hóa lịch sử, viết nên trang sử đương đại. Theo tin đài chúng tôi, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế có trụ sở tại Paris, Pháp, ngày 7 tháng 6, theo giờ địa phương, đã công bố báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu mới nhất, một lần nữa nâng dự báo tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc năm 2023 lên 5,4%. Một ngày trước đó, Ngân hàng Thế giới cũng đã công bố báo cáo mới nhất triển vọng kinh tế toàn cầu, nâng dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc năm 2023 lên 5,6%. Báo cáo của Ngân hàng Thế giới chỉ rõ, tăng trưởng kinh tế ở khu vực Đông Á và Thái Bình Dương dự báo sẽ tăng từ 3,5% của năm 2022 lên 5,5% của năm 2023. Bởi vì sự phục hồi kinh tế của Trung Quốc đã loại bỏ ảnh hưởng làm chậm lại hoạt động kinh tế ở phần lớn các nền kinh tế khác trong khu vực. Theo Tân Hoa Xã, đứng trước thách thức nhu cầu của nước ngoài suy giảm, ngoại thương Trung Quốc tiếp tục phát huy sức dẻo dai. Số liệu do Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố ngày 7 tháng 6 cho thấy, 5 tháng đầu năm nay, tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa Trung Quốc là 16,77 nghìn tỷ nhân dân tệ, tăng 4,7% so với cùng kỳ. Xuất nhập khẩu hàng hóa liên tục 4 tháng giữ đà tăng trưởng dương. 5 tháng đầu năm nay, hiệp định RCEP chiếm hơn 30% tỷ trọng ngoại thương Trung Quốc, trong đó ASEAN tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc. EU là đối tác thương mại lớn thứ hai của Trung Quốc. Cùng kỳ, kim ngạch xuất nhập khẩu của Trung Quốc đối với các nước dọc tuyến vành đai và con đường lũy kế tăng 13,2% so với cùng kỳ, trong đó tăng 44% đối với 5 nước Trung Á. Mời các bạn tiếp tục theo dõi phần tin. Theo tin đài chúng tôi, ngày 7 tháng 6, khi trả lời phỏng vấn tại cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết Mỹ nên chấm dứt nói một đằng làm một nẻo. đi cùng một hướng với Trung Quốc, thúc đẩy quan hệ Trung-Mỹ trở về quỹ đạo đúng đắn, phát triển lành mạnh và ổn định. Ông Uông Văn Bân cho biết, giữa hai nước Trung Quốc và Mỹ đang giữ trao đổi cần thiết, quan hệ Trung-Mỹ hiện đang đứng trước thách thức, trách nhiệm không tại Trung Quốc. Mỹ nên thiết thực tôn trọng lợi ích cốt lõi và mối quan ngại sâu sắc của Trung Quốc, chấm dứt can thiệp công việc nội bộ của Trung Quốc, chấm dứt gây thương hại tới lợi ích của Trung Quốc. Theo tin đài chúng tôi, trước việc truyền thông đưa tin cá biển đánh bắt trong khu vực cảng nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 Nhật Bản nhiễm phóng xạ vượt ngưỡng cho phép, ngày 7 tháng 6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết, chính phủ Nhật Bản nhiều lần rửa sạch cho việc xả nước thải nhiễm xạ của nhà máy điện hạt nhân Fukushima, nói rằng chất lượng nước vô hại, xả thải là hợp lý, lấy việc xả thải ra biển làm lựa chọn duy nhất để xử lý nước thải nhiễm xạ, nhưng sự thật đã nhiều lần vả mặt. Ông Uông Văn Bân nhấn mạnh, đại dương là tài sản chung của cả thế giới, chứ không phải là hệ thống thoát nước của Nhật Bản. Về vấn đề xử lý nước thải nhiễm xạ ở nhà máy điện hạt nhân Fukushima, không phải là không có lựa chọn khác. Theo tin đài chúng tôi, ngày 7 tháng 6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân đã giới thiệu tình hình liên quan về chuyến thăm Trung Quốc sắp tới của Tổng thống Honduras Castro, cho biết Trung Quốc mong cùng Honduras thúc đẩy quan hệ hai nước phát triển ổn định và lâu dài. Ông Uông Văn Bân cho biết, ngày 26 tháng 3 năm 2023, Trung Quốc và Honduras chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, mở ra chương sử mới trong lịch sử quan hệ hai nước. Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây hơn 2 tháng, Trung Quốc và Honduras đã tích cực thực hiện các cam kết thiết lập quan hệ ngoại giao, kết nối toàn diện với tinh thần cấp bách, thúc đẩy quan hệ hai nước cất bước nhanh chóng. Mời các bạn tiếp tục theo dõi phần tin. Theo Tân Hoa Xã, tại Hội nghị Liên Hợp Quốc về Môi trường Con Người lần thứ 2, ngày 6 tháng 6, tại Nairobi, Kenya, chương trình Định cư con người của Liên Hợp Quốc đã công bố báo cáo nghiên cứu do nhóm nghiên cứu Đại học Đồng tế Trung Quốc hoàn thành, mang tên Thực tiễn chấn hưng nông thôn ở quận Định Hải, thành phố Châu Sơn, dưới mục tiêu carbon phát thải ròng bằng không. Giới thiệu kinh nghiệm của Trung Quốc trong lĩnh vực chấn hưng nông thôn và trung hòa carbon. Giám đốc Phòng Thiết kế và Quy hoạch Đô thị của chương trình Định cư con người của Liên Hợp Quốc cho biết, điều thu hút tôi nhất trong báo cáo này là liên hệ tốt việc tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải với chấn hưng nông thôn. Điều này hết sức quan trọng đối với sự phát triển trong tương lai. Theo Tân Hoa Xã, ngày 6 tháng 6, Bộ Ngoại giao Nga cho biết lực lượng vũ trang Ukraine đã phá hủy nhà máy thủy điện Kakhovka. Nga đang đề nghị xem xét đối với hành động của Ukraine tại tổ chức quốc tế. Cùng ngày, Ukraine chỉ trích vụ này là do lữ đoàn bộ binh mô tô số 205 của quân đội Nga thực hiện. Ngày 6 tháng 6, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres đã tổ chức cuộc họp báo về vụ nhà máy thủy điện Kakhovka bị phá hủy, cho biết cần phải truy cứu trách nhiệm về vụ này. Tổng thống Ukraine Zelensky viết trên mạng xã hội cho biết, Nga cần phải rút quân khỏi Ukraine và chịu toàn bộ trách nhiệm về hành vi khủng bố. Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết, Ukraine phá hủy nhà máy thủy điện Kakhovka là nhằm mục đích di chuyển lực lượng từ Kherson đến các khu vực mà họ đang tiến hành hành động tấn công. Các bạn thân mến, quan chức cấp cao Mỹ lại đến Ả Rập Xê Út, lần này là Ngoại trưởng Blinken. Hãng Reuters cho rằng Mỹ mong có thể ổn định quan hệ với nước đồng minh Ả Rập Xê Út. Trong cùng một ngày, Ngoại trưởng Mỹ Blinken thăm Ả Rập Xê Út. Trung Đông xảy ra hai sự kiện lớn. Một là Đại sứ quán Iran tại Ả Rập Xê Út mở cửa trở lại. Sự kiện khác là Thái tử Ả Rập Xê Út Salman đã tiếp Tổng thống Venezuela Maduro đến thăm. Trung Đông hiện nay đang tiến hành bắt tay giảng hòa dưới sự dẫn dắt của việc khôi phục quan hệ ngoại giao giữa Ả Rập Xê Út và Iran. Ai Cập và Thổ Nhĩ Kỳ nâng cấp quan hệ ngoại giao. Syria trở lại Liên đoàn Ả Rập. Quan hệ giữa Iran với các nước, trong đó có Jordan, ấm trở lại. Một Trung Đông ngày càng đoàn kết, tự chủ đang được hình thành. Tín nhiệm không phải có thể tan rã trong một ngày. Kể từ khi kết thúc Thế chiến thứ hai, nhằm duy trì bá quyền, Mỹ lâu nay sắp đặt rối loạn, kích động đối đầu tại khu vực Trung Đông, trở thành vua phá hoại hàng đầu của khu vực Trung Đông. Trung tâm Chính sách và Nghiên cứu Ả Rập năm 2022 triển khai một cuộc điều tra dân ý đối với 14 nước Ả Rập cho thấy 78% người được hỏi cho rằng mối đe dọa lớn nhất và nguồn gốc không ổn định của khu vực Trung Đông là Mỹ. Xem ra sắp trở thành vai trò không được hoan nghênh nhất của Trung Đông, Mỹ không cam tâm. Tuy nhiên, sự sắp xếp ngoại giao nhiều đến thế nào cũng khó có thể thay đổi xu thế lớn hòa giải ở Trung Đông. Nguyên nhân gốc là ở chính sách Trung Đông lôi một bè đánh một phái của Mỹ sai lệch nghiêm trọng đối với nhu cầu tìm kiếm đoàn kết hợp tác của các nước Trung Đông hiện nay. Làn sóng hòa giải đang dâng trào ở Trung Đông đã nghiệm chứng cách nhìn của học giả Mỹ Gregory Gauss. Thời đại Mỹ độc quyền ở Trung Đông đã chấm dứt.
Các bạn thân mến, ngày 8 tháng 6 năm 2023 là ngày Đại dương Thế giới lần thứ 15. Nhưng vào ngày này, hành động của một số người lại khiến thế giới thêm bế tắc vì họ đang có kế hoạch xả nước nhiễm xạ hạt nhân ra đại dương. Đài NHK của Nhật Bản đưa tin, từ ngày 5 tháng 6, công ty điện lực Tokyo đã bắt đầu bơm nước biển vào đường hầm thoát nước nhiễm xạ hạt nhân của nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1. Theo các phương tiện truyền thông Nhật Bản, trước khi nước nhiễm xạ hạt nhân thải ra đại dương, hàm lượng chất độc phóng xạ tritium sẽ được pha loãng tới 1/40 tiêu chuẩn quốc gia Nhật Bản và khoảng 1/7 tiêu chuẩn nước uống của Tổ chức Y tế Thế giới. Tuy nhiên, vào tháng 9 năm 2020, Thủ tướng Nhật Bản lúc đó là Suga khi thị sát nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 và biết được rằng nước nhiễm xạ hạt nhân được pha loãng và có thể uống được đã từ chối uống nước này. Trước lập luận lặp đi lặp lại của Nhật Bản rằng nước thải ra là nước đã qua xử lý, an toàn và vô hại, vào ngày 5 tháng 6 giờ địa phương, Trương Khắc Kiệm, Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc gia Trung Quốc khi tham dự cuộc họp tháng 6 của Hội đồng Thống đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế tại Viên, Áo, đã nhấn mạnh tổng lượng nước bị nhiễm xạ của nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 lớn, thành phần phức tạp và chu kỳ xử lý lâu chưa từng có. Hàm lượng của nhiều hạt nhân phóng xạ trong nước bị nhiễm xạ hạt nhân được xử lý bằng hệ thống xử lý thanh lọc đa hạt nhân vẫn vượt quá tiêu chuẩn. Điều này sẽ gây ra những tác động khó lường đối với hệ sinh thái, biển và sức khỏe con người. Các dòng hải lưu dọc theo bờ biển của Fukushima rất mạnh và 10 năm sau khi nước nhiễm xạ hạt nhân được thải ra biển, các hạt nhân phóng xạ có liên quan sẽ lan ra các đại dương toàn cầu. Nhiều quốc gia và các bên liên quan đã bày tỏ mối quan ngại nghiêm trọng. Theo tờ Asahi Shimbun của Nhật Bản và Hankyo Ibo của Hàn Quốc, vào ngày 6 tháng 6, khi tham dự một hội nghị quốc tế cách đây vài ngày, ông Pio Tuko Đua Đua, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Nhập cư Fiji, đã trực tiếp chỉ ra hành vi mâu thuẫn của Nhật Bản trong việc xả nước nhiễm xạ hạt nhân ra biển trước mặt các quan chức Nhật Bản. Nhật Bản nói rằng nước thải hạt nhân là an toàn, tại sao không giữ lại? Ông cũng cho biết, sau khi nước nhiễm xạ hạt nhân thải ra biển, một ngày nào đó, nó sẽ chảy vào phía nam. Fiji rất lo lắng về điều này. Việc chính phủ Nhật Bản lựa chọn xả nước nhiễm xạ hạt nhân ra biển không phải là vấn đề riêng của Nhật Bản, mà là vấn đề lớn liên quan đến sức khỏe cộng đồng toàn cầu. Đó là truyền rủi ro sang toàn nhân loại. Ngày 27 tháng 5, đại diện Trung Quốc đã có bài phát biểu tại phiên thảo luận liên quan của Đại hội đồng Y tế Thế giới lần thứ 76 tổ chức tại Geneva, Thụy Sĩ, kiên quyết phản đối quyết định đơn phương của Nhật Bản xả nước nhiễm xạ hạt nhân Fukushima ra biển. 12 năm trước, sự cố hạt nhân Fukushima đã mang đến những thảm họa to lớn cho thế giới. Giờ đây, Nhật Bản quyết định đơn phương xả nước nhiễm xạ hạt nhân ra đại dương sẽ chuyển nguy cơ ô nhiễm do sự cố hạt nhân Fukushima sang các nước láng giềng và môi trường xung quanh. Từ đó sẽ gây ra tác hại thứ cấp cho toàn thế giới và toàn nhân loại. Hành động gây ô nhiễm môi trường đại dương kéo dài và quy mô lớn này là chưa từng có và phải kiên quyết chống lại.
Các bạn thân mến, trong một năm qua, một số phố huyện, thành phố nhỏ cấp 3, cấp 4 của Trung Quốc dấy lên cơn sốt uống cà phê, thu hút một số thương hiệu cà phê lớn nhỏ như Starbucks, Rui Xin, Mi Xue Bing Cheng tranh giành thị phần. Đây là một cơ hội rất tốt cho cà phê Việt Nam. Việt Nam hiện đã là nước sản xuất cà phê lớn thứ hai thế giới, có cà phê espresso lừng danh thế giới. Hơn nữa, Trung Quốc hiện đã là nước tiêu thụ cà phê lớn, là một thị trường đầy tiềm năng. Cà phê Việt Nam sớm vào cuộc sẽ sớm thu được lợi ích. Ở Trung Quốc, quán cà phê không phổ biến như Việt Nam. Các quán thường tập trung ở khu thương mại sầm uất và gần các tòa nhà văn phòng cao cấp, giá cả cũng tương đối cao, tạo ra một cảm giác xa cách. Hơn nữa, hầu như bị các thương hiệu nước ngoài như Starbucks chiếm lĩnh, người tiêu dùng ít sự lựa chọn. Mong có thêm nhiều thương hiệu cà phê, trong đó có cà phê Việt Nam, tham gia và cạnh tranh lành mạnh với những thương hiệu nội địa Trung Quốc. Tiềm năng thị trường cà phê tại các thành phố nhỏ như thế nào? 10 năm qua, mức tăng trưởng tiêu thụ cà phê trung bình của Trung Quốc lên tới 15% một năm, cao hơn nhiều so với mức 2% của toàn cầu, qua là nước lớn về tiêu thụ cà phê. Ước tính, đến năm 2025, quy mô thị trường cà phê Trung Quốc sẽ vượt 1.000 tỷ nhân dân tệ. Trước đó, cơn sốt cà phê tràn qua các thành phố cấp 1, cấp 2. Hiện nay, thị trường tiêu thụ cà phê của các thành phố đó đang có xu hướng bão hòa, nên xu hướng này bắt đầu lan đến các thành phố cấp 3, cấp 4 và những thành phố nhỏ hơn. Tính đến năm 2019, Trung Quốc có 1.516 thành phố cấp huyện với 141 triệu dân, dù sao cũng là một thị trường rất tiềm năng. Chính vì nhìn thấy cơ hội này, các thương hiệu cà phê lớn nhỏ đồng loạt nhảy vào cuộc. Một số hiện tượng mới cũng góp phần thúc đẩy sự phát triển của cà phê tại các thành phố nhỏ. Cùng với tình hình việc làm tại các thành phố lớn trong 2 năm qua có sự thay đổi, thì cơ hội việc làm của các thành phố nhỏ cũng tăng lên. Giới trẻ bắt đầu trở về quê hương, giới trẻ đã tiếp nhận cách sống và văn hóa tiêu dùng của thành phố lớn. Sau khi trở về phố huyện, chắc chắn cũng sẽ giữ lại thói quen sinh hoạt ở các thành phố lớn, uống cà phê cũng thế. Khi đó, phong trào giới trẻ về quê mở quán cà phê ở một chừng mực nào đó cũng khiến cà phê tại các phố huyện phát triển. Ngoài ra, lưu lượng truy cập video clip ngắn như TikTok v.v. cũng cung cấp mảnh đất màu mỡ cho sự phát triển của cà phê phố huyện. Cà phê phố huyện cũng có cạnh tranh và thử thách. Các thương hiệu lớn có nguồn cung phong phú và giàu kinh nghiệm kinh doanh ở các thành phố lớn cấp 1, cấp 2 đồng loạt đổ bộ vào khu vực huyện thị và các thành phố nhỏ. Đủ thấy mức độ quyết liệt của cuộc cạnh tranh này. Năm 2022, cà phê Rui Xin tuyên bố mở chuỗi cửa hàng tại 41 thành phố thuộc 9 tỉnh Trung Quốc, cơ bản phân bố tại các thành phố cấp 3, cấp 4 ở miền Bắc. Starbucks dự định đến năm 2025 mở thêm 3.000 quán cà phê, trong đó phần lớn cũng là ở phố huyện. Còn số lượng quán cà phê của cà phê Luckin Cup đã tăng từ 12 quán vào năm 2019 lên đến khoảng 2.000 hiện nay. Đa số cũng phân bố tại các thành phố cấp 3, cấp 4. Tuy nhiên, mức độ đón nhận cà phê tại các nơi cũng có sự khác biệt. Có những nơi bán hơn 1.500 cốc cà phê mỗi ngày với doanh thu vượt quá 16.000 nhân dân tệ. Nhưng cũng có nơi mỗi ngày chỉ có khoảng 20 đến 30 người vào quán. Đằng sau đó cũng ẩn chứa thách thức lớn cho cà phê phố huyện. Thị trường cà phê và thói quen tiêu dùng của phố huyện cũng cần được vun đắp. Trong khi đó, sự thay đổi, vun đắp thói quen tiêu dùng có thể là một quá trình lâu dài. Theo thống kê, số tách cà phê mà người tiêu dùng ở thành phố cấp 1, cấp 2 tại Trung Quốc uống mỗi năm lần lượt là 326 và 261. Nhưng con số trung bình của cả nước chỉ là 9 tách. Trong tương lai, liệu uống cà phê có trở thành thói quen của người dân phố huyện hay không? Điều này sẽ quyết định quy mô của thị trường cà phê phố huyện. Ưu thế của cà phê Việt Nam. Cà phê Việt Nam có hương vị độc đáo, khiến những người từng thưởng thức nhớ mãi không quên. Rất nhiều người Trung Quốc từng đến Việt Nam khi về nước đều sẽ mua cà phê mang về. Những năm gần đây, cà phê Việt Nam đã thâm nhập thị trường Trung Quốc và đã tung ra một số sản phẩm như cà phê espresso và cà phê sữa rất được ưa chuộng. Trong đó, cà phê G7 Việt Nam đã trở thành một trong những cà phê hòa tan nước ngoài bán chạy nhất trên thị trường Trung Quốc. Theo số liệu lượng tiêu thụ của cà phê G7 Việt Nam trên thị trường Trung Quốc đã vượt quá 200 triệu tách. Quán cà phê Trung Nguyên ở Thượng Hải rất đông khách, rất nhiều khách nghe tên mà đến đây uống cà phê. Có thể mở quán cà phê tại trung tâm sầm uất như ở Thượng Hải, nơi có chi phí vận hành cao như vậy, chứng tỏ thực lực của thương hiệu này rất mạnh. Nếu mà xuống đến các thành phố cấp 3, cấp 4 với chi phí vận hành thấp hơn nhiều, thì tiềm năng sẽ còn lớn hơn nữa. Hiện nay, người Hàn Quốc uống cà phê còn nhiều hơn uống trà. Tin rằng sẽ có nhiều bạn trẻ Trung Quốc sẽ dần thích uống cà phê. Nếu cà phê Việt Nam có thể nắm bắt được thị hiếu uống cà phê của giới trẻ Trung Quốc, thì chắc chắn có thể chiếm lĩnh được thị trường to lớn của Trung Quốc.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi phần thời sự trên đây của Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc do Hạ Vi đọc trước máy.
Nhân dân là sức mạnh lớn nhất trong cầm quyền của chúng ta. Đây chính là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình luôn đặt nhân dân lên vị trí cao nhất trong lòng. Đồng chí từng nói, tôi sẽ không phải cái tôi, không phụ lòng nhân dân. Mời các bạn đến với chương trình Kể chuyện Tập Cận Bình.
Các bạn thân mến, hôm nay Sảnh Hoa xin giới thiệu với các bạn một câu thơ cổ Trung Quốc: Hạo Mĩu hành vô cực, Dương Phàm đãn tín phong. Đây là câu thơ của nhà thơ đời Đường cách đây hơn 1.000 năm. Có nghĩa là không có bất kỳ hạn chế địa lý nào có thể ngăn trở việc đoàn tụ với bạn bè xa xôi, cũng có thể dùng để tiễn biệt bạn bè. Chúc bạn có tương lai tốt đẹp, thuận buồm xuôi gió. Trung Quốc đã trao nội hàm mới cho lời chúc tốt đẹp này. Chủ tịch Tập Cận Bình từng dùng câu thơ Đường này để ví với Trung Quốc sẽ mở cửa hơn nữa. Khoảng cách địa lý và con người không thể cản trở các nước cùng siết tay triển khai hợp tác các bên mang lại hạnh phúc cho thế hệ sau. Điều này khớp với quan điểm cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại. Tháng trước, Chủ tịch Tập Cận Bình đã điện đàm với Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc. Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh, hai nước Trung Việt cần phải tiếp tục thúc đẩy kết nối một vành đai một con đường với hai hành lang một vành đai, tiếp tục mở rộng quy mô thương mại song phương, tăng nhanh kết nối cơ sở hạ tầng, phát huy tiềm năng hợp tác, chức năng mới và ngành nghề mới, cung cấp dịch vụ tốt hơn cho sự phát triển kinh tế xã hội giữa hai nước. Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc cho biết, Việt Nam và Trung Quốc là hai nước anh em và láng giềng. Việt Nam mong tăng cường đoàn kết và tin cậy với Trung Quốc, sâu sắc sự hợp tác cùng có lợi trong các lĩnh vực như kinh tế thương mại, phòng chống dịch bệnh, thanh niên, nhân văn, địa phương v.v. Đưa quan hệ hai đảng và hai nước Việt-Trung lên tầm cao mới, đóng góp cho việc phát triển hòa bình khu vực và sự nghiệp xã hội chủ nghĩa. Trong cộng đồng cùng chung vận mệnh của hai nước Trung Việt, mỗi nước đều có quyền lợi phát triển, cùng hưởng thành quả phát triển. Trong hơn 40 năm cải cách mở cửa, phát triển kinh tế của Trung Quốc đã hội nhập thế giới rộng mở hơn nữa, chia sẻ cơ hội và lợi ích với các nước trên thế giới, thực hiện cùng có lợi và cùng thắng. Chủ tịch Tập Cận Bình đã ví với câu không phải Trung Quốc đơn ca, mà là các nước cùng hợp xướng. Khi nhắc đến ý nghĩa mang lại cho các nước thế giới của hợp xướng này, năm ngoái, chịu sự ảnh hưởng của COVID-19, kinh tế các nước bị suy thoái. Trung Quốc là nước thực hiện tăng trưởng dương kinh tế duy nhất trong số các nền kinh tế chính trên toàn cầu. Khi điện đàm với Chủ tịch Tập Cận Bình, Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc nói, dưới sự lãnh đạo vững mạnh của Đảng Cộng sản Trung Quốc do đồng chí Tập Cận Bình làm hạt nhân, Trung Quốc đã khắc phục hậu quả dịch COVID-19, thực hiện thắng lợi 3 chiến dịch như chống dịch COVID-19, khôi phục kinh tế, công kiên thoát nghèo, cuộc sống của nhân dân Trung Quốc được tốt đẹp hơn bao giờ hết. Nhưng Trung Quốc không phải đơn ca một mình, mà là thực thi chiến lược tuần hoàn kép trong nước và quốc tế. Các bạn thân mến, chương trình Kể chuyện Tập Cận Bình hôm nay xin khép lại tại đây.